Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Và bây giờ là niềm tin minh họa. Người Á Châu chúng ta thường ăn xôi, ăn cháo, ăn mì hoặc bún vào buổi sáng. Người Tây Phương cho rằng ăn như thế là nhiều quá, làm cho nặng bụng. Theo một nhà nghiên cứu về dinh dưỡng, thì ăn như vậy lại rất là hữu dụng về mặt tâm lý. Nhà nghiên cứu này nói rằng cơm, gạo hay mì là các chất carbohydrate hay là chất làm tiết insulin trong thân thể. Chất insulin này lại gây ra một số phản ứng dây chuyền khác và cuối cùng làm tiết ra chất serotonin trong óc. Serotonin là một chất mà khi nào mức nó quá thấp trong óc sẽ làm cho ta buồn chán, mệt mỏi. Ăn xôi, mì, bún vào buổi sáng làm cho ta có thể vui được cả ngày vì mức serotonin trong óc cao. Những người béo mập ưa thích ăn nhiều các loại thức ăn có carbohydrate, vì loại thức ăn này làm cho những người ấy được vui hơn. Thành ra câu cách ngôn, thấy miếng ăn là sáng mắt, rất đúng. Serotonin là một chất được tiết ra trong óc ta nhiều hay ít, có ảnh hưởng nhiều đến tính tình của con người. Mức serotonin hạ thấp thường làm cho ta chán nản, mệt mỏi. Serotonin lại thường gia tăng khi nào ta ăn nhiều chất có carbohydrate, tức là tinh bột. Vì thế mà những người đói thường hay cáu kỉnh gắt gỏng. Khi có bát cơm vào là lại vui cười như thường. Những người không được ăn uống đầy đủ chắc chắn là thân hình gầy còm, nhưng tinh thần cũng rất sa sút nữa. Thành ra, miếng ăn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính tình của chúng ta. Người ta cũng thường lợi dụng điểm này để thuyết phục người làm theo ý mình. Chỉ vì miếng ăn mà nhiều người mất cả suy nghĩ. Miếng ăn làm cho con người được vui vẻ. Đó là một điều khám phá mới của khoa học. Nhưng đối với chúng ta thì chuyện ấy đã dĩ nhiên. Câu chuyện Phú Ông và Thằng Bờm ngày xưa cũng đã chứng minh điểm này. Tuy nhiên, niềm vui do từ miếng ăn có thể nói rất ngắn ngủi. Vì chỉ chốc lát, bụng lại đói và mức serotonin lại xuống thấp nữa. Và con người lại hóa ra khó chịu, càu nhàu, cáu kỉnh. Thành ra không phải hễ có ăn là được vui đâu. Đời người còn nhiều điều khác cũng làm cho ta vui. Có người mãi xem phim, đọc sách hay làm việc quên cả ăn mà vẫn thấy vui vì thích thú trong việc mình làm. Đối với người tin Chúa thì những lúc đọc lời Chúa trong Thánh Kinh hay cầu nguyện là những giây phút vui nhất. Vì thế, đọc Thánh Kinh và cầu nguyện không phải là một bổn phận nhưng là một diễm phúc. Người nào kinh nghiệm được niềm vui trong lời Chúa và trong giây phút cầu nguyện là người có niềm vui chân thật nhất, lâu bền nhất. Niềm vui này không phải do cơm áo, vật chất hay thứ vui ở đời tạo ra, mà chính là xuất phát từ đấng ban sự sống, bình an, hy vọng. Vì vậy, ta hoàn toàn được thỏa mãn. Bạn thân mến, niềm vui trong niềm tin nơi Chúa không phải là một nụ cười mau tàn hay cảm xúc nhất thời trong đời sống, nhưng là căn bản của đời sống, là ánh sáng, là hạnh phúc thật. Chính vì vậy mà những người đã mất tất cả, nhưng có niềm tin nơi Chúa vẫn có thể tiếp tục sống. có bao giờ bạn đặt câu hỏi bệnh tật là gì không? Phật giáo gọi bệnh là một trong bốn nỗi khổ của đời người. Từ điển định nghĩa, bệnh là trạng thái của cơ thể khi có sự biến đổi hại cho sức khỏe. Từ điển cũng định nghĩa, bệnh là trạng thái tư tưởng không lành mạnh, biểu hiện bằng những chủ trương thái độ không đứng đắn. Như vậy, có bệnh của thân xác và có bệnh của tinh thần. Thật ra bệnh là những gì làm hại cho thân xác hay cho tinh thần của ta. Câu hỏi thứ hai mà ít người đặt ra là, ai là người không mắc phải bệnh tật? Tùy theo mức nặng nhẹ, mỗi chúng ta cũng mắc phải ít nhất một chứng bệnh nào đó. Nhưng có chữa bệnh hay không, có chữa bệnh cho lành hay không, hoặc là có biết mình mang bệnh hay không để mà chữa, lại là chuyện khác. Về một phương diện thì định nghĩa tội cũng tương tự như bệnh. Tội ác là hành vi trái ngược rất nghiêm trọng với đạo đức và pháp luật. Thật ra tội là tình trạng của tâm hồn khi có sự biến đổi hại cho đời sống. Chỗ khác biệt giữa bệnh và tội là bệnh có hại cho bản thân, tội có hại cho người khác và cho chính bản thân. Câu hỏi tiếp theo là, có ai là người không mắc tội không? Câu trả lời phụ thuộc vào mức nặng nhẹ và giá trị đạo đức, giá trị pháp luật trong xã hội mà người ấy sống. Nhưng không ai là người không có tội, dù rằng có khi luật pháp không lên án tội đó. Câu hỏi thứ ba thường đặt ra là, làm thế nào để trừ tật bệnh? Và tương tự như thế, làm thế nào để trừ tội? Người thầy thuốc cũng thường bảo rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và nhà đạo đức cũng nói rằng phòng tội hơn chữa tội. Bệnh tật thật ra vẫn còn có phương cách chữa trị, phòng ngừa. Tội lỗi nhiều khi không tìm ra phương cách chữa trị và không biết phải phòng ngừa như thế nào nữa. Những tiến bộ của con người chỉ nhằm trừ diệt tật bệnh, nhưng rất ít nhắm vào việc trừ diệt tội lỗi. Tới đây tôi xin hỏi riêng bạn câu này. Đối với bạn thì bệnh tật và tội lỗi, bên nào quan trọng hơn? Bạn đã làm gì đối với bệnh tật? Và có bao giờ bạn nghĩ đến phương cách diệt trừ tội và lánh xa tội hay chưa? Tôi sẽ không đưa ra câu trả lời nào cả, vì tôi muốn bạn được tự do để suy nghĩ. Bạn thử xem có những phương cách nào hữu hiệu nhất để trừ khử tội lỗi không? Xin nhắc bạn là chương trình phát thanh Nguồn Sống chỉ nhắm có một mục đích là giới thiệu bạn phương cách lánh xa tội, trừ diệt tội và tái tạo cuộc đời. Mong bạn tiếp tục theo dõi mỗi ngày, bạn sẽ tìm được điều mà bạn mong muốn. Một nhà khoa học đã định nghĩa giấc mơ là một sự kết hợp chưa hề xảy ra giữa những hiện tượng đã xảy ra. Sở dĩ có như vậy là vì khi ta ngủ, vỏ não bị ức chế nhưng có những điểm chưa được ức chế hoàn toàn. Trong sinh lý học gọi là những điểm thức canh. Chính những điểm này làm cho những giấc mơ xuất hiện. Giấc mơ đẹp hay ác mộng chỉ là phản chiếu lại những hình ảnh của thế giới chung quanh ta mà ta đã tiếp nhận trong quá trình sống. Thậm chí có những hình ảnh từ xa xưa ta đã quen, nhưng trong giấc mơ ta vẫn thấy lại. Những hình ảnh chắp nối không đâu vào đâu cả. Mỗi ngày ta sống có vô số hình ảnh mà ta thấy đã in vào vỏ não. Đến khi ngủ, các hình ảnh này phản chiếu lại. Người ta nhận thấy rằng những người lọt lòng mẹ đã mù thì không hề có những giấc mơ về hình ảnh. Những giấc mơ của họ chỉ là những cảm giác, xúc giác thính giác mà thôi. Trong dân gian, người ta thường nói đến hiện tượng bị bóng đè. Thật ra bóng đè cũng chỉ là một giấc mơ. Người bị bóng đè có cảm giác nặng nhẹ, chân tay tê dại, không cử động được và có cảm giác như bị vật gì đè nặng lên mình mà không kêu lên được, không vùng vẫy được. Sau vài phút thì tỉnh lại mới hay là mình nằm mơ. Những người cơ thể yếu, mắc bệnh tim hoặc bệnh tiêu hóa hay là rối loạn trong thần kinh hay ngủ mê và bị bóng đè. Những người ngủ vắt tay lên trán, lên ngực hoặc quá nghiêng lệch làm cản trở máu lưu thông và chèn ép các dây thần kinh thường hay bị hiện tượng gọi là bóng đè. Thật ra chữ bóng đè là do truyền thống mê tín để lại, ta không nên gọi hiện tượng ngủ mê nặng nề như vậy là bóng đè. Đối với tôi, lúc nào giấc mơ cũng là điều khó hiểu. Vì mặc dù được định nghĩa là một sự kết hợp chưa hề xảy ra giữa những hiện tượng đã xảy ra, hay là hình ảnh của sự vật hiện ra trong giấc ngủ, hoặc là thấy một việc mà mình thường hay nghĩ tới trong giấc ngủ, hoặc có cảm giác rằng mình đã hoạt động trong giấc ngủ. Có người có những giấc mơ dài, có lớp lang có thể kể lại hoặc ghi chép lại, nhưng đa số những giấc mơ là ngắn và không mạch lạc. Đặc biệt là khi ta nằm mơ thấy một việc gì đối với ta thật là thích thú, nhưng khi ta kể lại cho người khác nghe thì chẳng ai quan tâm cả, vì nói đến giấc mơ là nói đến một việc không có thật. Nhưng nói về giấc mơ, đôi khi người ta cũng liên tưởng đến những điều hy vọng, không phải trong giấc ngủ nhưng trong cuộc sống ở đời. Bạn có giấc mơ nào không? Có lẽ bạn không nói là giấc mơ, nhưng vẫn thường hay nói rằng tôi ước gì, tôi trông mong, tôi mơ sao được, vân vân. Có người bảo rằng nếu không có giấc mơ thì cuộc đời sẽ không có những phát minh nào cả. Thật ra một phương diện thì giấc mơ chỉ là hoài bão, là hy vọng. Bạn đang nuôi những hoài bão, những hy vọng nào chăng? Có thể lắm. Bạn trả lời ngay rằng hoàn cảnh của bạn không cho phép bạn ước mong, hoài bão hay hy vọng cái gì cả. Bạn chỉ sống cho qua những ngày phải sống đó thôi. Không hẳn như vậy đâu. Những người đã có niềm tin đặt nơi Chúa sống trong một hoài bão, một hy vọng sáng chói. Mặc dù hoàn cảnh có là gì và ở nơi nào trên mặt đất này, hy vọng đó là được sống trong cõi vĩnh hằng với Thiên Chúa. Nhiều người không có niềm tin đã vội cho rằng hy vọng này là ảo tưởng. Tuy nhiên đây không phải là hy vọng do con người đặt ra hay giấc mơ của những người yếu đuối, mà chính là do Thiên Chúa đã tuyên bố, đã hứa hẹn với con người. Chúa Giêsu, mặc khải của Thượng Đế, của Thiên Chúa đã nói rằng, ai nghe lời tôi mà tin đấng đã sai tôi đến, tức là Thiên Chúa, thì sẽ được sống đời đời, sẽ không bị phán xét tội, nhưng vượt khỏi cõi chết mà vào cõi sống. Lời của Thiên Chúa rất đáng tin nhận là vì bao nhiêu lời Ngài phán truyền qua các sứ giả của Ngài đều đã được ứng nghiệm rất đúng. Chúa Giêsu từ cõi vĩnh hằng vào cõi trần gian giới hạn của con người chỉ để cho con người hy vọng mới, đó là có thể bước vào cõi vĩnh hằng để sống với Ngài. Điều quan trọng trong lời kêu gọi của Chúa là con người phải bằng lòng tin nhận sự chết chuộc tội lỗi của Ngài và đặt hết cuộc đời mình trong tay Chúa. Hy vọng sẽ bắt đầu từ đó. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay tôi mời quý vị và các bạn tin nhận Chúa Giêsu để khởi đầu một hy vọng mới, hy vọng được trở thành con người mới và bước vào cõi vĩnh hằng với Chúa. Đây không phải là một điều huyền hoặc, vì niềm tin này đặt trên mặc khải của Thiên Chúa, đó là chính Chúa Giêsu. Bạn có thể kiểm chứng điều này bằng cách tin nhận Chúa Giêsu. Bạn sẽ kinh nghiệm quyền năng đổi mới của Chúa và sẽ thấy hy vọng một ngày vinh quang trong cõi vĩnh hằng. Giấc mơ của bạn là gì đi nữa thì niềm tin này vẫn quan trọng, vì nó định đoạt thái độ sống của bạn và làm cho bạn được an vui trong cuộc sống này. mong bạn không sống trong những giấc mơ mãi, nhưng bước vào những kinh nghiệm thật sự.